Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 25 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 15 với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và nói: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là dấu lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Phaolô trở lại. Thánh nhân đã gặp Chúa Kitô phục sinh trên đường đến Đa Mát, và cuộc đời của Ngài đã được Chúa Kitô biến đổi mãi mãi từ đó. Sự biến đổi này là một trong những phép lạ cảm động và phi thường nhất trong lịch sử giáo hội thời sơ khai. Nó cho chúng ta thấy đức tin bắt nguồn từ ân sủng của Thiên Chúa và từ ý chí tự do cộng tác với ân sủng của mỗi người. Chính Thánh Phaolô, từ một kẻ bắt bớ, được biến đổi thành một tông đồ nhiệt thành và can đảm nhất. Ngay từ đầu, Thánh Phaolô là một kẻ bắt bớ các Kitô hữu. Ngài ghét và bắt bớ các Kitô hữu vì cho họ là dị giáo. Thậm chí, Ngài còn dính líu đến việc ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Trên đường đến Đa Mát để bắt hại các Kitô hữu, Thánh Phaolô bị đánh ngã xuống đất và bị mù bởi một luồng sáng từ trời. Cùng lúc đó có tiếng nói với Ngài: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nghĩa là bắt bớ các Kitô hữu là bắt bớ chính Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa Giêsu đồng hóa mình với những ai đi theo Người và luôn ở bên họ cho đến ngày tận thế. Kinh nghiệm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn Thánh Phaolô, khiến thánh nhân làm một cuộc hoán cải ngoại mục. Ngài chịu phép rửa và đổi tên từ Sao-lô thành Sao-lô để phản ánh con người mới của Ngài và bắt đầu những chuyến hành trình rao giảng tin mừng. Chúng ta có thể tin chắc rằng đó là một ân sủng thuần khiết do lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính Thánh Phao-lô luôn cho rằng cuộc đời của Ngài được biến đổi không phải do những nỗ lực riêng mà chỉ nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, do sáng kiến của Thiên Chúa đối với Ngài. Vì thế, viết cho cộng đoàn Corinto, Ngài nói: "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu." Câu chuyện trở lại của Thánh Phao-lô nhắc chúng ta rằng chúng ta đừng bao giờ coi nhẹ sức mạnh ân sủng Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa quyền năng vẫn đang hoạt động trong chúng ta và mang lại những biến đổi thực sự, cả trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, và thường theo những cách thức đáng ngạc nhiên và đầy bất ngờ. Khi chúng ta nghe từ hoán cải, chúng ta thường nghĩ đến một tội nhân tày đình, từ bỏ một cuộc sống tội lỗi và trở thành một người tốt. Có người nói rằng Thánh Phao-lô thực sự không phải là người xấu. Khi Ngài bắt bớ giáo hội sơ khai, Ngài đã chân thành hết lòng với Thiên Chúa và tôn giáo của mình. Ngài làm điều đó bởi vì khi ấy Ngài chưa nhận biết Chúa Kitô. Chúa Kitô không hề đến để xóa bỏ tôn giáo Do Thái, nhưng người đã mặc khải những hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về Thiên Chúa là ai. Đối với Kitô giáo, căn bản của hoán cải là khám phá ra Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa và là Đấng ban sự sống cho chúng ta. Đó là tất cả những gì đã xảy ra với Thánh Phao-lô. Một khi Ngài phát giác ra tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đã dành trọn vẹn cuộc đời mình để công bố tình yêu đó cho tất cả những ai lắng nghe Ngài. Hoán cải là một hành động quyết liệt. Theo đó, tội nhân quay lưng lại với tội lỗi trong sự thống hối thực sự và chân thành đón nhận ơn cứu rỗi mà Chúa Kitô ban cho. Hình ảnh của hoán cải là quay trở về. Một người đi sai đường thì không bao giờ đến đích. Để đến đích, người ấy cần quay lại để bắt đầu hướng đi đúng dẫn đến đích điểm. Hoán cải là thay đổi hướng đi của cuộc đời, từ hướng đi sai lầm sang con đường đúng đắn mà Thiên Chúa muốn. Theo nghĩa này, hoán cải dành cho tất cả mọi người, không ngoại trừ ai. Tất cả chúng ta cần thay đổi để trở về với Thiên Chúa. Cuộc hoán cải này là một bổn phận không bao giờ dừng, cho đến khi chúng ta đạt đến định mệnh cuối cùng của mình. Một mặt, chúng ta cần tránh xa tội lỗi, và mặt khác, tích cực hơn là hiểu biết sâu hơn về tình yêu của Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, cuộc hoán cải thực sự bao giờ cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa. Chính Chúa đã xuất hiện với Thánh Phao-lô, và trong cuộc gặp gỡ phi thường đó, một Phao-lô mới đã được sinh ra. Xin cho chúng con biết can đảm mở lòng ra với ân sủng biến đổi của Chúa, để chúng con cũng được tái sinh và có thể nói như Thánh Phao-lô: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Amen.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Panama. Thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama. Chiều thứ Ba ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa, Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại thủ đô Panama. Đồng tế với Đức Tổng giám mục sở tại trong thánh lễ tại khu vực Cinta Costera cạnh bờ biển, có đông đảo các hồng y, giám mục và các linh mục đồng hành với các bạn trẻ trong dịp này, trong đó có các vị hồng y của Honduras, Nicaragua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ulloa đã cảm ơn các bạn trẻ từ các nơi về tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần này và nói, các bạn là một giáo hội mới, một giáo hội hy vọng. Panama chào đón các bạn với đôi tay và con tim rộng mở để mỗi người trong các bạn sống một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Đức Tổng giám mục Ulloa cũng nhắc đến nhiều người trẻ Mỹ Châu Latin không có biến tượng tương lai. Nhiều người chọn con đường xuất cư để tìm những hy vọng tại những nước khác. Trong hành trình đó, nhiều người bị những băng đảng ma túy và buôn người đe dọa và chiêu dụ. Đức Tổng giám mục kêu gọi người trẻ đừng để mình bị đầu độc và đừng chạy theo những hạnh phúc giả tạo. Chúng chỉ dẫn đến sự lạc hướng và hoang mang. Trái lại, chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu mang lại cho các bạn hạnh phúc chân thật. Rồi Đức Tổng giám mục Ulloa kêu gọi các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đừng bao giờ từ bỏ ước mong một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Tổng nói, giáo hội tin tưởng nơi các bạn như những người giữ vai chính trong cuộc cải tiến. Người trẻ phải giữ một vai trò hàng đầu trong cuộc chiến đấu cho công bằng và trong tiến trình này họ được giáo huấn xã hội của Hội Thánh hướng dẫn. Các bạn hãy can đảm nên thánh trong thế giới ngày nay. Nên thánh không phải là một huyền thoại, nhưng là một thực tại cụ thể. Sau hết, Đức Tổng giám mục Ulloa nhắc đến tấm gương các thánh được chọn làm bổn mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Thánh Oscar Romero, Thánh Juan Paulo thứ hai, Thánh Martin de Porres, Thánh Rosa Lima. Chính sự quảng đại hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa và tha nhân đã đưa họ đến sự thánh thiện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên đường đi Panama. Sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khởi hành đi Panama để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Panama. Đây là chuyến tông du quốc tế lần thứ 26 của Đức Thánh Cha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha kéo dài 5 ngày, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tiến hành tại Panama, Trung Mỹ, từ ngày 21 đến 27 tháng Giêng này, với chủ đề là lời Đức Maria thưa với sứ thần của Chúa, này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài. Hôm trước đó, tức là 22 tháng Giêng vừa qua, như thói quen, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện và dâng hoa trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả, để cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho chuyến viếng thăm của Ngài. Đây là lần thứ 67 Đức Thánh Cha đến thánh đường này để kính viếng Mẹ Thiên Chúa. Sáng ngày 23 tháng Giêng, trước khi rời Vatican tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 8 bạn trẻ tị nạn đến từ các quốc gia khác nhau, được trung tâm Cha Arupe tiếp nhận. Khi ra tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma lúc hơn 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được các giới chức đạo đời chào đón. Sau đó, tay trái xách chiếc cặp đen, Đức Thánh Cha bước lên thang để đến cửa chiếc máy bay Airbus A330 của hãng An Italy. Tại đây, như mọi lần, trước khi vào trong máy bay, Đức Thánh Cha đã chào hai chiêu đãi viên và chỉ huy của chuyến bay. Trên máy bay đã có khoảng 30 người thuộc đoàn tháp tùng và 70 ký giả quốc tế chờ sẵn. Cùng đi với Đức Thánh Cha, như thường lệ, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá mới, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, 59 tuổi, người Venezuela, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Pakistan và Mozambique. Máy bay chở Đức Thánh Cha có 4 phi công và 9 tiếp viên phi hành. Phi cơ trưởng là ông Alberto Colauti, 57 tuổi, với 15.000 giờ bay, và phụ phi công là ông Emilio Bianchi, 54 tuổi, với 20.000 giờ bay. Máy bay cất cánh vào lúc 9 giờ 51 và trực chỉ thành phố Panama, cách đó 9.500 cây số về hướng Tây Nam. Đức Thánh Cha đến Panama vào khoảng 4 giờ 30 chiều giờ địa phương, nghĩa là khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng Giêng giờ Việt Nam. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội mừng lễ tất niên và hỗ trợ xuân với người nghèo. Hòa chung không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Caritas Hà Nội đã tổ chức ngày gặp mặt tất niên cho 400 anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, những người vô gia cư, những anh chị em có HIV, những gia đình khó khăn trong các con hẻm của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các em khuyết tật đến từ các mái ấm thuộc giáo hạt Phú Xuyên, đã có mặt đông đủ tại tòa giám mục để cùng với Caritas Hà Nội mừng tất niên và đón năm mới. Đúng 8 giờ 30 phút, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và thiếu thốn. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội và Cha Anton Nguyễn Văn Thắng, Cha xứ nhà thờ chính tòa. Ngay sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui bữa cơm gia đình tại sân Đại Chủng Điện Thánh Giuse Hà Nội. Sau đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng và hỗ trợ xuân. Sau hết, Caritas Hà Nội đã thay lời cho những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt, tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Đức cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý hội đoàn và các bạn tình nguyện viên đã nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để các anh chị em tham dự có được một ngày thật vui và một cái Tết thật ý nghĩa. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hơn 3.500 bạn trẻ Ba Lan tham dự đại hội giới trẻ tại Panama. Trong số các phái đoàn châu Âu tham dự đại hội giới trẻ tại Panama, đông nhất là phái đoàn giới trẻ Ba Lan với khoảng 3.500 bạn trẻ, trong đó có 700 bạn từ Tổng giáo phận Cracovia, nơi đã diễn ra đại hội giới trẻ lần gần nhất vào năm 2015. Cùng đồng hành với các bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ tại Panama, có hơn 10 giám mục, khoảng 200 linh mục và 300 tình nguyện viên. Một số bạn trẻ Ba Lan đến tham dự các ngày giới trẻ được tổ chức tại các giáo phận trước khi tham dự đại hội giới trẻ chính thức bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng này. Phái đoàn Ba Lan sẽ có những hoạt động đặc biệt trong thời gian đại hội giới trẻ. Trước hết là thánh lễ ngày 23 tháng Giêng vừa qua do Đức Tổng giám mục Wojciech Polak của Niesno, giáo chủ Ba Lan cử hành. Sau đó, vào ngày 26 tháng Giêng, thánh tích giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai sẽ được đặt tại bàn thờ nhà thờ chính tòa Panama do Đức giáo hoàng Francisco thánh hiến. Cũng có 3 cuộc trưng bày dâng kính Đức Mẹ Ba Lan, thánh Gioan Paulo thứ hai và gia đình Ulma bị phát xít Đức giết và đang trong tiến trình phong trần phước. Trước đó, 150 bạn trẻ đã khởi hành bằng thuyền buồm vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái. Cùng đồng hành với các bạn trẻ cũng có các cha linh hướng. Cha Michel Siennecki, nhà truyền giáo dòng Panotino, cũng như các bạn trẻ nôn nóng chào đón Đức Giáo Hoàng tại Panama. Cha cho biết, những người trẻ chờ đợi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại Panama. Chúng tôi chờ nghe lời của Ngài và một động lực mới cho chúng tôi, những người đi tìm Chúa Kitô. Cha cho biết, trên chuyến hành trình, nhiều bạn trẻ xin xưng tội và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Theo cha, đây là cơ hội tốt để xác nhận sự sẵn sàng của cha khả năng loan báo về Chúa Kitô. Đoàn 150 bạn trẻ dừng lại một số nơi trên đường đến Panama. Họ đã có cuộc gặp gỡ với các Kitô hữu thiểu số ở Indonesia. Cha Siennecki chia sẻ rằng, kinh nghiệm sâu sắc nhất là ở Jakarta, trong cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ công giáo, chỉ chiếm 1% tổng số dân ở nước Hồi giáo chiếm đa số. Ở mọi nơi đều có các tín hữu công giáo, những người hiểu rằng Chúa Kitô đã cứu độ thế giới. Tôi tin rằng, đối với tôi và với các bạn trẻ, đây là điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã khám phá trong chuyến hành trình này. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích 2.000 Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi 2.000 Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại, và Đức Thánh Cha cho biết Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hôm thứ Tư 16 tháng Giêng vừa qua, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm đại biểu Quốc hội Nam Hàn tại một phòng nhỏ ở Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đoàn đại biểu này có 10 thành viên, gồm các vị cựu và thành viên Quốc hội Nam Hàn và một số thành viên của Diễn đàn Chính trị vì sự hiệp nhất, được linh hướng bởi chính lãnh đạo Focolare. Họ đến Ý để tham dự hội nghị quốc tế, đồng quản trị, đồng trách nhiệm tại các thành phố, do phong trào Focolare tổ chức từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại Castel Gandolfo. Nói về cuộc gặp gỡ này, báo chí Nam Hàn nhấn mạnh đến những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, khuyến khích những người hiện diện cũng như hai miền Triều Tiên đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, thúc đẩy và củng cố lợi ích chung. Được yêu cầu cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Đức Thánh Cha trả lời, tôi luôn cầu nguyện cho hai dân tộc và cho hòa bình giữa họ. Và Ngài nói thêm rằng, trong các mối liên hệ liên triều, tinh thần hòa giải và hiệp nhất rất quan trọng. Hồi năm ngoái, nhân cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ngày 12 tháng 6 tại Singapore, trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 6 trước đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ có thể đóng góp cho sự phát triển của một tiến trình tích cực đảm bảo một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và thế giới. Tin Anh Quốc. Hàng chục thánh đường tại Anh Quốc bị dọa đánh bom. Theo đài BBC, được truyền đi hôm 16 tháng Giêng vừa qua, các thư đe dọa được gửi với dấu bưu điện từ miền West Midlands. Linh mục Andrew Brown, cha sở nhà thờ Công giáo Thánh Maria ở Sheffield, đã nhận được thư đe dọa ngày 4 tháng Giêng mới đây, trong đó kẻ lạ mặt yêu cầu cha phải ngưng tức khắc các thánh lễ, nếu không nhà thờ sẽ bị ném bom xăng. Cha nói, nhìn bên ngoài, lá thư giống như một thư viết tay thông thường. Nhưng khi tôi mở thư ra và đọc, thì thấy đó là một thư có thể mang lại kinh hoàng. Theo cha Brown, có khoảng 15 nhà thờ cũng bị đe dọa như vậy. Cảnh sát tại miền West Midlands đang tiếp tục điều tra. Cũng theo tin của BBC, trong những tháng vừa qua, người ta cũng tìm thấy những thư đe dọa như thế tại nhiều nhà thờ và siêu thị trong vùng. Hội đồng giám mục Anh Quốc tuyên bố không thể nói gì trong lúc cảnh sát đang tiến hành công cuộc điều tra.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định tên gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc được tiếp tục như sau. Sự gia nhập vào đời sống Kitô hữu. Nhiều người lưu ý rằng, con đường khai tâm Kitô giáo không phải lúc nào cũng có thể dẫn các trẻ em, thiếu niên và thanh niên đến với vẻ đẹp của kinh nghiệm đức tin. Khi cộng đồng được tạo thành như một nơi hiệp thông và như một gia đình thực sự của con cái Thiên Chúa, nó diễn tả một sức mạnh có thể gây ra và truyền thụ đức tin. Ngược lại, khi nó đầu hàng luật lý của việc ủy quyền và khi tổ chức quan liêu chiếm ưu thế, thì việc khai tâm Kitô giáo bị coi là một tiến trình giảng dạy về tôn giáo, là tiến trình thường kết thúc khi người trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Do đó, thật là điều rất cấp bách để xét lại cách sâu xa tình trạng dạy giáo lý và sự liên kết giữa việc truyền thụ đức tin của gia đình và cộng đồng bằng cách dùng đến các tiến trình đồng hành cá nhân. Việc đào luyện các chủng sinh và những người được thánh hiến. Các chủng viện và các tu viện để đào tạo là những nơi có tầm quan trọng lớn lao, ở đó những người trẻ được gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến đào sâu sự lựa chọn ơn gọi của họ và trưởng thành bằng cách đi theo Đức Kitô của họ. Đôi khi những môi trường này không kể đến các kinh nghiệm trước đây của các ứng viên một cách đầy đủ qua việc đánh giá thấp tầm quan trọng của chúng. Điều này ngăn cản sự phát triển con người và có thể dẫn đến việc trở lại các cách sống trước kia, thay vì thúc đẩy sự phát triển các hồng ân của Thiên Chúa và sự biến đổi sâu xa của tâm hồn. Chương 2. Ba chiều kích quan trọng. Sự mới lạ của thế giới kỹ thuật số. Một thực tế toàn diện. Thế giới kỹ thuật số đặc trưng cho thế giới đương thời. Một phần lớn nhân loại đang đắm chìm trong nó một cách bình thường và liên tục. Đó không chỉ là vấn đề sử dụng các công cụ truyền thông, mà là sống trong một nền văn hóa, phần lớn đã bị thuật số hóa. Nó ảnh hưởng sâu xa đến các quan niệm về thời gian và không gian, nhận thức về bản thân, về tha nhân và về thế giới, phương thức giao tiếp, học hỏi, tìm hiểu và liên hệ với những người khác. Một cách tiếp cận thực tế có khuynh hướng đặt hình ảnh trên việc nghe và đọc, có tác động đến cách học và phát triển sự suy nghĩ, cách phê phán. Giờ đây, rõ ràng là môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song hay thuần túy ảo, mà là một phần của thực tại hàng ngày của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ nhất. Mạng lưới của các cơ hội. Mạng lưới điện toán Internet và mạng lưới xã hội là không gian mà ở đó người trẻ dành nhiều thời giờ và gặp gỡ nhau một cách dễ dàng, ngay cả khi mọi người không có quyền truy cập giống nhau, đặc biệt là ở một số nơi trên thế giới. Trong mọi trường hợp, chúng là một cơ hội phi thường để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa những con người và truy cập tin tức và kiến thức. Ngoài ra, môi trường kỹ thuật số là bối cảnh của việc tham gia chính trị xã hội và quyền công dân tích cực, và nó có thể tạo điều kiện cho một luồng thông tin độc lập có thể bảo vệ hiệu quả nhất cho những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách tiết lộ các sự vi phạm quyền lợi của họ. Ở nhiều quốc gia, mạng điện toán và mạng xã hội hiện là một nơi thiết yếu để tiếp cận và lôi kéo giới trẻ, đặc biệt là trong các sáng kiến và hoạt động mục vụ. Mặt tối của mạng. Thế giới kỹ thuật số cũng là không gian của cô đơn, thao túng, bóc lột, bạo lực và các trường hợp cực đoan của mạng lưới đen. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể khiến mọi người có nguy cơ bị lệ thuộc, cô lập và mất liên lạc dần dần với thực tại cụ thể, do đó cản trở sự phát triển của các mối liên hệ thực sự giữa các cá nhân. Các hình thức bạo lực mới đang lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như việc làm nhục trên mạng, Mạng cũng là một kênh để phân phát tài liệu khiêu dâm và khai thác con người cho mục đích tình dục hoặc qua các trò chơi may rủi. Cuối cùng, cả lợi ích kinh tế khổng lồ đang hoạt động trong thế giới kỹ thuật số. Chúng có thể đưa ra các hình thức kiểm soát tinh vi như chúng đang xâm nhập, tạo ra các cơ chế để thao túng lương tâm và các tiến trình dân chủ. Hoạt động của nhiều diễn đàn luôn kết thúc có lợi cho các cuộc gặp gỡ giữa những người có cùng một cách suy nghĩ, ngăn chặn việc đối đầu của những khác biệt. Những đường liên lạc kín này tạo điều kiện cho việc phổ biến thông tin sai lệch, và những tin tức sai lệch này tạo ra những thành kiến và thù hận. Việc phổ biến các tin tức giả là cách diễn tả của một nền văn hóa đã mất ý thức về chân lý và nộp các sự kiện cho những lợi ích cụ thể của nó. Danh tiếng của dân chúng đang bị đe dọa bởi những cuộc xét xử trực tuyến vô bằng cớ. Hiện tượng này cũng liên quan đến hội thánh và các mục tử của hội thánh. Người di cư như mô thức của thời đại chúng ta. Một hiện tượng đa diện. Các hiện tượng di cư đại diện cho một mức độ toàn cầu của hiện tượng theo cấu trúc và không phải là một trường hợp khẩn cấp chuyển tiếp. Những cuộc di cư có thể xảy ra trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia khác nhau. Mối quan tâm đặc biệt của hội thánh là những người chạy trốn chiến tranh, bạo lực, đàn áp chính trị hoặc tôn giáo, thiên tai do biến đổi khí hậu và nghèo đói cùng cực. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ. Nói chung, họ đang tìm kiếm những cơ hội cho chính họ và gia đình của họ. Họ mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn và muốn tạo điều kiện để hiện thực hóa nó. Nhiều nghị phụ thượng hội đồng đã nhấn mạnh rằng người di cư là một mô thức có khả năng chiếu sáng thời đại chúng ta và đặc biệt là tình trạng của những người trẻ. Họ nhắc nhở chúng ta về tình trạng nguyên thủy của đức tin, đó là đức tin của những người ngoại kiều và những khách lữ hành trên mặt đất. Bạo lực và những người dễ bị tổn thương. Những người di cư khác ra đi vì họ bị thu hút bởi nền văn hóa phương Tây, đôi khi hàm chứa những kỳ vọng thiếu thực tế, khiến họ phải thất vọng ê chề. Những kẻ buôn người vô lương tâm thường liên quan đến các băng đảng ma túy và vũ khí, khai thác yếu điểm của những người di cư là những người trong suốt cuộc hành trình của họ thường xuyên phải đối diện với bạo lực, buôn người, lạm dụng tâm lý và thậm chí cả thể xác và những đau khổ không kể xiết. Chúng ta phải ghi nhận sự tổn thương đặc biệt của những di cư không có ai đi cùng và tình trạng của những người bắt buộc phải sống nhiều năm trong các trại tị nạn hoặc bị nhốt trong một thời gian dài nơi các quốc gia chuyển tiếp mà không thể tiếp tục việc học hành hoặc thi thố tài năng của họ. Ở một số quốc gia mà họ đến được, các hiện tượng di cư làm phát sinh tình trạng báo động và sợ hãi, thường bị xúi dục và khai thác cho mục đích chính trị. Từ đó, một tâm lý bài ngoại, đóng cửa và đốt vào chính mình được lan rộng. Chúng ta phải phản ứng một cách cứng rắn với điều ấy. Những câu chuyện chia tay và gặp gỡ. Những người trẻ di cư sống tách biệt với môi trường gia đình của các em và thường trải qua việc mất gốc về văn hóa và tôn giáo. Sự chia cách cũng ảnh hưởng đến các cộng đồng địa phương, là những cộng đồng đã mất đi những yếu tố mạnh mẽ và đầy nghị lực nhất. Và gia đình, đặc biệt là khi một cha mẹ hoặc cả hai di cư để con cái họ ở lại quê nhà. Hội thánh có một vai trò quan trọng để làm nơi nương tựa cho những người trẻ của những gia đình tan vỡ này. Nhưng những câu chuyện về người di cư cũng là những câu chuyện về những cuộc gặp gỡ giữa những con người và các nền văn hóa. Đối với cộng đồng và xã hội chủ nhà, chúng đại diện cho một cơ hội phong phú hóa và phát triển con người không thể thiếu được cho tất cả mọi người. Các sáng kiến tiếp cận dựa vào hội thánh có một vai trò quan trọng trong vấn đề này và có thể hồi sinh các cộng đồng có khả năng thực hiện chúng. Vai trò tiên tri của hội thánh. Nhờ nguồn gốc đa dạng của các nghị phụ, thượng hội đồng đã nhìn thấy nhiều quan điểm về chủ đề di dân, đặc biệt là giữa các quốc gia khởi hành và các quốc gia cùng đích. Ngoài ra, đã vang vọng một tiếng kêu báo động từ các hội thánh, mà các thành viên bị bắt buộc phải chạy trốn chiến tranh cùng mắt bớ, và những người coi các cuộc di cư bất đắc dĩ này như một mối đe dọa cho chính mạng sống của họ. Việc bao gồm tất cả các quan điểm khác nhau này đặt hội thánh vào vị trí đóng một vai trò tiên tri trước xã hội trong lĩnh vực di cư. Nhận ra và đáp lại tất cả các loại lạm dụng. Nói lên sự thật và cầu xin sự tha thứ. Các loại lạm dụng khác nhau do các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân gây ra trong cuộc đời của nhiều nạn nhân mà nhiều người trong họ là những người trẻ. Những đau khổ có thể kéo dài suốt đời và không có sự ăn năn nào có thể khắc phục được. Hiện tượng này lan rộng trong xã hội, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến hội thánh và diễn tả một trở ngại nghiêm trọng đối với sứ vụ của hội thánh. Thượng hội đồng phải khẳng định cam kết chắc chắn trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, từ việc lựa chọn và đào tạo những người được trao sứ vụ, trách nhiệm và giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng hội đồng giám mục, Đại hội đồng thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được tòa thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về những khó khăn hay những cản trở trong việc cầu nguyện. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc kiên trì trong cầu nguyện và thời khắc cầu nguyện của Đức Giê-xu trong giờ của Người. Trước hết, về việc kiên trì trong cầu nguyện. Đức Giê-xu dạy chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng và kiên trì trong việc cầu nguyện. Chúa không dạy chúng ta phải lao động, phải canh thức, hay phải giữ chay liên lỉ, nhưng là hãy cầu nguyện không ngừng. Nhiệt tình cầu nguyện không ngừng chỉ có thể phát xuất từ tình yêu. Cầu nguyện là cuộc chiến của tình yêu khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì chống lại thân xác nặng nề và ươn lười của chúng ta. Trước hết, lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện, dù đời chúng ta có nhiều bão tố. Thời của người tín hữu là thời của Đức Kitô phục sinh, đấng đang ở với chúng ta mỗi ngày. Thánh Gioan Kim Khẩu nói, bạn có thể cầu nguyện thường xuyên và sốt sáng khi đang ở ngoài chợ, hay đi dạo một mình, khi đang mua bán ở cửa hàng hay đang làm bếp. Cầu nguyện là một nhu cầu sống còn. Chúng ta có thể thấy ngay bằng chứng ngược lại. Nếu không để Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ lại rơi vào ách nô lệ của tội lỗi. Làm sao Thánh Thần có thể trở thành sự sống của chúng ta, nếu lòng chúng ta xa Người? Thánh Alfonso Liguori nói rằng, ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu độ, ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị án phạt. Cầu nguyện và sống đạo là hai việc không thể tách rời nhau. Cả hai cùng phát xuất từ tình yêu và sự quên mình vì yêu. Cả hai cùng nhắm đến chỗ hòa hợp với ý định yêu thương của Chúa Cha, trong tâm tình mến yêu của người con thảo. Cả hai cùng giúp tín hữu hiệp thông với Chúa Thánh Thần để được biến đổi, ngày càng nên giống Đức Giê-xu Kitô. Cả hai cùng thể hiện tình yêu thương mọi người, bắt nguồn từ tình yêu Đức Kitô đã yêu thương ta. kinh nguyện của Đức Giêsu vào giờ của người. Khi đến giờ, Đức Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha. Đây là kinh nguyện dài nhất của người được sách Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 17 ghi lại. Kinh nguyện này bao hàm toàn thể nhiệm cục sáng tạo và cứu độ, cả cuộc tử nạn và phục sinh của người, cũng như cuộc vượt qua đã diễn ra một lần dứt khoát. Kinh nguyện vào giờ của Đức Giêsu luôn luôn là của riêng người, luôn hiện diện trong phụng vụ của Hội Thánh. Truyền thống Kitô giáo gọi kinh nguyện này là lời nguyện tư tế của Đức Giêsu, có nghĩa là đây là lời kinh nguyện của vị thượng tế. Kinh nguyện này gắn liền với hiến tế và cuộc vượt qua, trong đó người tự hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Với lời cầu nguyện vượt qua và hiến tế này, tất cả đã được thâu tóm trong người. Thiên Chúa và vũ trụ, ngôi lời và xác phàm, sự sống vĩnh cửu và thời gian, tình yêu tự hiến và tội lỗi, các môn đệ và những người sẽ tin, mầu nhiệm tự hạ và vinh quang của con Thiên Chúa. Nói tóm lại, đây là kinh nguyện hiệp nhất của Đức Giêsu trong vai trò của vị thượng tế đại diện toàn thể nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã hoàn thành công trình của Chúa Cha, lời nguyện của người trải rộng đến ngày tận thế. Kinh nguyện vào giờ của người hoàn tất thời gian cuối cùng và đưa tới ngày viên mãn. Với tư cách là con một đã được Chúa Cha ban cho mọi sự, người tự hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Như thế, người chứng tỏ mình hoàn toàn tự do nhờ quyền năng Chúa Cha đã ban cho người trên mọi xác phàm. Người là vị thượng tế truyền cầu cho chúng ta, cũng là đấng cầu nguyện trong chúng ta và là Thiên Chúa nhận lời chúng ta cầu xin. Như vậy, khi đã thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu, chúng ta có thể cầu nguyện cùng với Đức Giêsu bằng lời thân thưa, lạy Cha. Có thể nói, lời nguyện tư tế hoàn tất những lời nguyện xin của kinh lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện, xin cho con người được cứu độ và thoát khỏi sự dữ. Cuối cùng, trong chính lời nguyện tư tế này, Đức Giêsu mặc khải và dạy cho chúng ta biết rằng, ai biết Chúa Cha cũng nhận biết Chúa Con, ai nhận biết Chúa Con cũng nhận biết Chúa Cha. Nhắc đến lời cầu nguyện tư tế của Đức Giêsu cũng là lời cầu nguyện vào giờ của người, chúng ta nhớ đến một phong trào cầu nguyện hiện đang rất phổ biến ở nhiều nơi, đó là phong trào sùng kính lòng thương xót Chúa, như được mặc khải qua Thánh nữ Faustina, vị tông đồ của lòng thương xót. Việc cầu nguyện và tôn sùng lòng thương xót thường được cử hành vào khoảng 3 giờ chiều, giờ mà Đức Giêsu sinh thì trên thánh giá. Có thể nói, đây là lời kinh vừa cổ kính vừa tân kỳ, diễn tả khá trọn vẹn tâm tình và khát vọng, lời cầu nguyện tư tế của Đức Giêsu. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta hiệp với Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, lời cầu xin ơn tha thứ và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha, mình, máu, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới. Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ước mong ngày càng có nhiều người tìm đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, gia tăng đời sống cầu nguyện để canh tân đời sống của bản thân và chuyển cầu cho toàn thể thế giới. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần tìm hiểu về kinh lạy Cha như Đức Giêsu đã dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sáng thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường thực hiện chuyến công du đến đất nước Panama
để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34. Do vậy, không có buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần tại Vatican. Hôm nay, 25 tháng Giêng, lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu chiều 18 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo năm nay được giáo hội tại Indonesia đề nghị là anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi. Đó là một câu trích từ sách Đệ Nghị Luật, chương 16, câu 18 đến câu 20. Trong bài giảng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha nói: hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong đó, tất cả chúng ta được mời gọi khẩn cầu từ Thiên Chúa ân sủng tuyệt vời này. Sự hiệp nhất Kitô giáo là một thành quả của ân sủng Thiên Chúa, và chúng ta phải từ bỏ chính mình để chấp nhận ân sủng ấy với con tim rộng mở và quảng đại. Chiều nay, tôi hết sức vui mừng được cầu nguyện cùng với đại diện của các giáo hội khác có mặt tại Roma, và tôi xin gửi đến các vị một lời chào huynh đệ và chân thành. Tôi cũng chào mừng phái đoàn đại kết đến từ Phần Lan, các sinh viên của viện đại kết tại Bosse, là những người đang đến thăm Roma để đào sâu kiến thức về giáo hội công giáo. Lời chào của tôi cũng xin được gửi đến cho các sinh viên trẻ của các giáo hội chính thống và chính thống đông phương, được tài trợ bởi Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các giáo hội chính thống của Hội đồng Cổ vũ Đại kết Kitô giáo. Sách Đệ Nghị Luật cho thấy, người dân Israel hạ trại trong vùng đồng bằng Moab, đang sắp tiến vào vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Tại đây, Mô-xê với tư cách là một người cha tốt lành, và là người lãnh đạo được Chúa bổ nhiệm, đã nhắc lại lề luật với mọi người, đồng thời hướng dẫn và nhắc nhở họ rằng họ phải sống với lòng trung tín và công lý một khi họ được định cư trong miền đất hứa. Đoạn văn chúng ta vừa nghe cho thấy cách thức cử mừng ba ngày lễ chính trong năm: Pesach lễ vượt qua, Shavuot lễ ngũ tuần, Sukkot lễ lều. Dân Israel được yêu cầu cảm tạ những điều tốt đẹp họ nhận được từ Thiên Chúa. Việc cử mừng các ngày lễ này mời gọi mọi người cùng tham gia, không ai bị loại trừ. Anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em, với ngoại kiều và cô nhi quả phụ sống giữa anh em, ở nơi Chúa là Thiên Chúa anh em sẽ chọn để danh Ngài ngự trị ở đó. Mỗi ngày lễ này đòi hỏi một cuộc hành hương đến địa điểm mà Chúa sẽ chọn để danh Ngài ngự trị ở đó. Ở đó, người Do Thái trung tín phải đến trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù dân Israel là những người nô lệ ở Ai Cập, không có tài sản cá nhân, nhưng họ không được đến trước mặt Chúa với hai bàn tay không. Của lễ của mỗi người phải tương ứng với phước lành nhận được từ Chúa. Như thế, tất cả sẽ nhận được phần của họ trong sự giàu có của đất nước và sẽ được hưởng ơn ích từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi bản văn Kinh Thánh chuyển từ việc cử hành ba đại lễ chính sang việc bổ nhiệm các thẩm phán. các ngày lễ tự chúng khuyến khích mọi người thực thi công lý, khẳng định rằng tất cả đều hoàn toàn bình đẳng và tất cả đều phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Các ngày lễ ấy cũng mời gọi tất cả mọi người phải chia sẻ với người khác những ân sủng họ đã nhận được. Tôn vinh danh dự và vinh quang dành cho Chúa trong những ngày lễ hàng năm này đi đôi với việc mang đến danh dự và công lý cho người lân cận với ta, đặc biệt là những người yếu đuối và những người cần giúp đỡ. Các Kitô hữu Indonesia khi suy nghĩ về chủ đề được chọn cho tuần lễ cầu nguyện này, đã quyết định lấy cảm hứng từ sách Đệ Nhị Luật. Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi. Họ lo ngại sâu sắc rằng, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước mình được thúc đẩy bởi não trạng cạnh tranh, đang khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói, và chỉ cho một số thiểu số người trở nên vô cùng giàu có. Điều này gây nguy hiểm cho sự hòa hợp của một xã hội, trong đó mọi người thuộc các dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau, sống chung với nhau, và chia sẻ ý thức trách nhiệm với nhau. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là trường hợp ở Indonesia, đó là một tình huống chúng ta thấy trên toàn thế giới. Khi xã hội không còn dựa trên nguyên tắc liên đới và thiện ích chung, chúng ta chứng kiến tình cảnh đáng nhục nhã, trong đó có những người phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn bên cạnh những tòa nhà chọc trời. Những khách sạn lớn và trung tâm mua sắm sang trọng là những biểu tượng của sự giàu có đáng kinh ngạc. Chúng ta đã quên sự khôn ngoan trong luật pháp Môsê, nếu sự giàu có không được chia sẻ, xã hội sẽ ly tán. Thánh Phaolô trong thư viết cho dân thành Roma đã áp dụng cùng một suy nghĩ cho cộng đồng Kitô giáo. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải nỗ lực hết sức để xây dựng những người yếu đuối. Liên đới và chia sẻ trách nhiệm phải là luật lệ chi phối gia đình Kitô. Là dân thánh của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường thấy mình đang ở trước thềm tiến vào vương quốc Chúa hứa. Tuy nhiên, vì chúng ta cũng bị chia rẽ, chúng ta cần phải nhớ lại những lệnh truyền hướng đến công lý của Thiên Chúa. Kitô hữu cũng quá liều lĩnh khi chấp nhận cái tâm lý khét tiếng của người Israel xưa và người Indonesia đương đại. Cụ thể là trong khi theo đuổi sự giàu sang, chúng ta quên đi những người yếu đuối và những người cần được giúp đỡ. Thật dễ dàng để quên đi sự bình đẳng cơ bản tồn tại giữa chúng ta, rằng tất cả chúng ta đã từng có thời là nô lệ của tội lỗi, rằng Chúa đã cứu chúng ta trong phép rửa và gọi chúng ta là con cái của Ngài. Thật dễ để nghĩ rằng ân sủng thiêng liêng được ban cho chúng ta là tài sản của chúng ta, là một cái gì đó chúng ta phải được hưởng, là tài sản của chúng ta. Những ân sủng chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa cũng có thể khiến chúng ta mù lòa trước những ân sủng được trao cho các Kitô hữu khác. Thật là một tội lỗi nghiêm trọng khi hạ thấp hoặc xem thường những ân sủng mà Chúa đã ban cho anh chị em của chúng ta, và nghĩ rằng cách nào đó là Chúa ít trân trọng họ hơn chúng ta. Khi chúng ta say sưa với những suy nghĩ như vậy, chúng ta cho phép chính ân sủng mà chúng ta đã nhận được trở thành nguồn gốc cho sự tự hào, bất công và chia rẽ. Và như thế, làm sao chúng ta có thể vào được vương quốc Chúa hứa đây? Việc thờ phượng xứng hợp với vương quốc đó, sự thờ phượng được đòi hỏi bởi công lý, là một cử mừng bao gồm tất cả mọi người, một tiệc mừng, trong đó những quà nhận được phải dành cho tất cả, và phải được chia sẻ cho mọi người. Để thực hiện những bước đầu tiên hướng đến miền đất hứa là sự hiệp nhất giữa chúng ta, trước hết, chúng ta phải nhận ra một cách khiêm nhường rằng, những phước lành chúng ta nhận được
không phải là của chúng ta, không phải vì chúng ta có quyền được hưởng, nhưng những phước lành đã đến với chúng ta như một món quà, được trao để được chia sẻ với người khác. Sau đó, chúng ta phải thừa nhận giá trị của ân sủng được ban cho các cộng đồng Kitô giáo khác. Kết quả là, chúng ta muốn được chia sẻ những ân sủng của người khác. Một dân Kitô giáo được đổi mới và được làm giàu bằng cách trao đổi những ân sủng với nhau, sẽ là một dân tộc có khả năng tiến bước vững chắc trong cuộc lữ hành và tự tin trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chiều 18 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời, không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã mục tiêu. Thương con liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, nhờ có vô ý. Dù nhiều khi đời con lớn thật, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình sự mạng lang bao hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, như bao khó khăn. Dù nhiều khi đời con lớn lắm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con nhân tâm sống cho một tình.
Bộ phim hình sự Mỹ có tựa đề Người hùng không súng được sản xuất vào năm 2016. Bộ phim kể lại cuộc đời của nhân vật có thật tên là Desmond Doss, một hạ sĩ quân đội Mỹ từ chối cầm súng vì lý do tôn giáo. Nhưng ông vẫn trở thành người anh hùng khi là một quân y cứu sống 75 đồng đội trong cuộc chiến đẫm máu tại Nhật trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Là một Kitô hữu cơ đốc phục lâm, ngay từ nhỏ, Desmond Doss đã thụ hưởng tinh thần bác ái của bà mẹ sùng đạo và có ác cảm với bạo lực bởi ông bố là cựu chiến binh. Chàng thanh niên này mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào 10 điều răn của Chúa, trong đó có lệnh truyền, ngươi chớ giết người. Vì đức tin tôn giáo của bản thân, Desmond Doss đã không thể cầm súng, nên không thể làm chiến sĩ đứng trên mặt trận bảo vệ tổ quốc. Anh quyết tâm trở thành lính cứu thương để cứu người trên chiến trường. Với lòng tin vào lời Chúa dạy, vào tình yêu đối với đất nước và những người thân thiết, Desmond Doss vượt qua tất cả sức ép về thể xác và tinh thần để bước chân ra mặt trận, thực hiện ước mơ cứu người, cứu nước của bản thân. Tại một trận chiến đấu khốc liệt trên đảo Okinawa, Dutch vẫn không hề cầm súng bắn giết quân Nhật, nhưng anh đã liều mình cứu được 75 người đồng đội. Sự anh dũng đó được khởi nguồn từ sức mạnh của lời cầu nguyện với Chúa luôn vang trên môi của anh trong suốt trận chiến đấu. Cho con cứu thêm một người nữa. Lòng đạo đức, vị tha và sự dũng cảm của Dutch đã khiến nhiều người đến khác ngưỡng mộ và quý mến anh. Về sau, Dutch đã được Tổng thống Harry Truman trao tặng huân chương danh dự vì đã cứu mạng 75 người lính trong trận chiến đó, và ông đã qua đời vào năm 2006 ở tuổi 87. Quý vị và các bạn thân mến, người lính mang tên Desmond Dutch đã bước ra chiến trận không phải bằng những loại vũ khí tối tân hiện đại để có thể bảo vệ mình và tiêu diệt kẻ thù, nhưng vũ khí của anh chính là niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và tình yêu đối với đồng loại. Anh đã chiến đấu và sống trọn vẹn hai giới luật tuyệt hảo là mến Chúa, yêu người, và trở thành một người anh hùng trong lịch sử, cũng như trong lòng con người của mọi thời đại. Đã có rất nhiều người cống hiến cả cuộc đời và mạng sống của họ cho những lý tưởng cao đẹp và trở thành những người anh hùng được sử sách lưu danh và người đời ca ngợi. Vị thánh tông đồ mang tên Phaolô mà hôm nay chúng ta long trọng mừng kỷ niệm ngày trở lại và tin theo Chúa Kitô cũng là một người anh hùng vĩ đại. Khởi đi từ biến cố gặp gỡ Chúa Kitô trên đường Damas, thánh nhân đã trở thành người anh hùng của Chúa Kitô trong công cuộc loan báo tin mừng cho những người dân ngoại. Vũ khí mà thánh Phaolô trang bị cho mình trong sứ vụ mới chính là tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Kitô và lòng trung thành son sắt đối với Chúa Kitô và hội thánh của người. Ngày hôm nay, rất nhiều nơi trên thế giới đã đẩy lui được những cuộc chiến tranh bom đạn tàn khốc. Nhưng những sự dữ đang hủy hoại nhân phẩm con người, phá vỡ niềm tin, sự bình an và những truyền thống tốt đẹp của nhân loại vẫn đang hoành hành ở khắp mọi nơi. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành những người anh hùng của Chúa Kitô trong cuộc chiến chống lại những bất công và sự dữ đó, để bảo vệ niềm tin, tình yêu và sự bình an mà Chúa Kitô đã ban tặng cho chúng ta. Trong cuộc chiến đó, chúng ta được Thánh Phaolô mời gọi hãy tìm sức mạnh trong Chúa và mang lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của người, đó là lòng tin yêu, phó thác nơi Chúa và sự hiệp nhất với tất cả anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Phaolô tông đồ đã để lại cho chúng con một tấm gương ngời sáng về tình yêu dành cho Chúa và lòng nhiệt thành loan báo tin mừng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nhân, trung thành sống niềm tin yêu nơi Chúa và sẵn sàng dấn thân đem tin mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi chưa bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm phải bảo thân con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài bảo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.